the new ladder. This isn't your passport. That's him. That's in your school. Many things come to you. Many things have been done over that. But that's in some of this one. Thấy người trang thôn, dạy cho họ tư bố thí, thấy người sinh nhớ, dạy cho họ tư tùy giới. Bồ Tát vì tư sinh là chuyển pháp luân, nhận lực tinh sinh ra khỏi đường sinh tử, dạy họ tư tập để được các quả thanh văn đức chư Phật, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Hiện nay, nếu các pháp là vô tánh thì làm sao không được Phật và Phạm Phước, Phật và Bồ, Phật và chúng sanh. Vì các pháp là vô tánh, cho nên nguyên dụng tâm không được Phật và chúng sanh. Bởi vì tánh của các pháp là vô sở hữu. Vì tánh của các pháp là vô sở hữu cho nên mới phân biệt Phật và chúng sanh. Tại sao không phân biệt? Tại sao là cái sử dụng tâm phân biệt Phật và chúng sanh? Cho nên đây là cho nên nếu các pháp đều là vô tánh thì làm sao là phân biệt các pháp có chúng sanh? Vì sao nhỉ? Tức là vì trong cái vô minh, trong cái phòng mà gọi là, trong cái phòng mà gọi là coi như là còn vẫn khải chấp minh âm chấp 12 lập chấp 18 giây đó, cho nên cho không được có tầm khu có Phật, tức là có chúng sanh có Phật. Cũng như bây giờ nó còn trong cái vòng mà gọi là chấp lấy cái tự ngã, thì ta sẽ phân biệt có thiện và có ác. Và nếu nó thấy rõ được cái pháp là vô ngã, là vô sở hữu, là tánh không, thì cái gì đâu có phân biệt. Nhưng mà nó còn trong cái vòng gọi là cái nào, còn trong vòng ngũ đế, còn trong vòng vô minh, thì đương nhiên ta phải phân biệt Phật và chúng sanh. Sở hữu cái phân biệt là bởi vì cái người chấp lấy cái cân, cái tập. Cho nên nãy tôi nói là cái lớn cái nhỏ này là các pháp nó có nói lớn nói nhỏ đâu, nhưng mà do cân duyên với tâm xảy ra cái niệm thích đó mới phân biệt lớn nhỏ. Nhưng mà đã biết rằng niệm thích nó là tánh không, vốn những cân và vốn những tâm nó đều là tánh không, thì cái niệm thích kia nó cũng là tánh không. Thì làm gì có cho phân biệt, nhưng mà còn phòng khí mới nữa thì ta sẽ phân biệt an Phật và chúng sanh. Cái gì? Để từ đó dẫn đạo cho chúng sanh đến quả được vô thượng Bồ Đề. Khi đến đạt đến những dự quả vô thượng Bồ Đề thì lúc đó Lâu Đa Na Na Tự, nó tự biết luôn. Tức là đến cái chỗ vô sở học á. Không, gọi là vô học là Phật đấy, gọi là bậc vô học. Nhưng mà trước khi đó đạt đến cái chỗ vô học thì nó có hiểu không? Nhưng mà học ở đây không phải là học trên bằng cấp, học trên tử nghĩa không? Ví dụ như bây giờ Huệ Năng học cái gì? Nếu mà cái tầm cỡ như Huệ Năng như vậy thì tầm cỡ như thằng Tú học được. Một cái do tăng tiếng hồi xưa kia người ta không có đi, không có cái vị tu sĩ hay là cái vị một bậc xích tầng thượng sĩ không có đi tu làm đổ tạng, không có đi tu nữa là coi như đó không có hay gọi là danh phận địa vị ở trong cái xã hội. Cho người xuất gia tức là ra khỏi tầng tục, ra khỏi cái tầng lao nhơ nhiễm của cuộc đời, là đi xuất gia. Như vậy thì cái tự thể của những người xuất gia đó, cái tự tâm tánh của họ sáng suốt, sáng soi. Như vậy thì giao một cái nhiệm vụ cho anh, làm giáo thọ, anh học cái người chủ nghĩa, thì bây giờ tăng xuống lên cần cái chủ nghĩa, thì đi giao cho anh làm giáo thọ, để dạy chủ nghĩa, thì anh là người đậu cử nhân, anh là người đậu phát bản, hay đậu thăm quan, hay là đậu tiến sao, là tiến sĩ, hay đậu trạng nguyên. Thì tôi giao những người đó họ vô chùa họ tu, nhưng mà họ có bằng cấp, họ có chữ nghĩa. Mà bây giờ tăng chứng trong cái thời đại này, nói là dù như tôi cần phải có dạy chữ nghĩa, thôi tôi thầy có, tôi mời thầy dạy. Nếu mà thầy lưỡi đạo không là cái chuyện khác. Đạt được cái lưỡi đạo không là cái chuyện khác. Như vậy thằng Tú giỏi về chữ nghĩa, thằng Tú giỏi về gọi là cái gì, cái tri thức, gọi là hạng tri thức. Đây là tri thức đó, thằng Tú gọi là Bồ Tát tri thức. Đúng là Bồ Tát tri thức, hiện thân là thằng Tú, ở phương dưới. nhưng mà người anh đang nè à mà anh sao người bị tôi viết chi là xuất gia viết chi là được giác ngộ viết chi được vậy sao tôi giao em anh là bữa cuối giả gạo bữa cuối giả gạo xin lỗi giả gạo kiểu gì giả kiểu gì mà 500 tăng 500 tăng ăn mà tâm gạo không có lẫn lộn một hộp thấp anh giả kiểu gì rồi anh bữa cuối chuỗi người mà nó không ôm vào trong nhà bếp bữa cuối nấu cho 500 tăng đó một bữa cuối coi cuối như thế nào những len cuối làm sao để đi vào trong bếp mà không ôm khoái mà không có cơm không khê không chết gì à, tâm cỡ như vậy măng ra xin lỗi đưa giao thọ thằng Tú ra làm được và đưa cho một tăng tính khác quản lý với 500 tăng một ngày như vậy là ăn gần cả 500 tăng mỗi người tối thiểu 2 lon mỗi người tối thiểu nửa ký mà 500 như vậy tức là nhiều nửa ký 500 này hả à tức là coi như gần cả 2 tạ rưỡi mỗi ngày ăn gần cả 3 tạ gạo mà anh là bữa là quán kho gạo mà không nghĩ được cái chuyện không nghĩ được cái chuyện này mình ta xuống dưới ít tại mà tăng tăng bây giờ mà tăng mà tăng tăng bên hiện đại cái đó là coi như xe đầu máy chưa vui người ta lên hả em nghĩ đâu cho cái chuyện bữa cuối dạy lại ra nè làm được không nếu mà không nhìn thấy sự ăn mà gọi là giả kiểu nào nó sàn sảy nhìn sàn sảy và như làm sao để mà đãi biết rồi hay là dạo lấy thấp đó như thế nào rồi có sàn cái cát cái thông đá này có cái tay mà 500 anh bừa khiến làm sao giả kiểu nhào phơi củi kia nhào bữa đó làm sao củi ở đâu như thế người đâu quản lý xin lỗi Phật cho thằng Tử xuống đứng đây ngọt giao cho một cái anh mà có gọi là có tri thức có học có học vị đó đó xuống coi cái đó nọ nọ không coi nọ không còn em nọ mà còn không biết cách gì là tôi chỉ cần liếc ngang như vậy tôi thấy rõ là đây ngôi vị tổ một chút chuyện nhỏ là tỏ ngồi vì tỏ cái giao cho người đó dù có bao nhiêu hàng lớp lớp đạo tiến sĩ này nhưng mà giao trách nhiệm về sau giao không được một chuyện nó làm nè xin lỗi nó cho nó quản lý cái gì cái đó sạch bách hết nó đâu có cái tâm đạo lắm nó có cái tâm còn có cái tâm phạm phu trong đó còn có cái tâm mà gọi là sa đo tính toán còn có đủ thứ gọi là nhu khê trong đó nè không dính mắt à tài sắc danh thực thủy nhưng mà hả ngôi vị tổ ở đâu đã xứng đáng chuyện bình thường á một công chuyện bình thường mà nó là phi thường trong cái bình thường cho nên sau này người ta mới nói là thủ kho to hơn thủ trưởng thế ăn thế lớn em đơn giản cái việc làm của thầy của vợ mình không ngăn nhầm nổi đâu hoàng nhẫn vừa xuống đi nước ngang qua một cái là chính hoàng nhẫn cũng phải thấy nhà cũng phải thấy nhà tay đó mới là đúng người ta đó mới gọi là rõ quan xuyên quá giỏi quá tuyệt không giao cho một người nào khác không được. Những người đó là người có siêu xuất trí tuệ nó mới nhìn thấy ra rồi đó người ta mới thẩm thấu vào đây bổn lai vô nhất vật tụ chấp vào cái gì ta tới đây đâu có phải tụ chấp vì một lần đem cái thể đạo không được một lần một dạ chỉ vì đạo chỉ vì đem ánh sáng của đức từ thụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chiếu rọi về cái tâm từ bi của ngài, chẳng lẽ ta không có tâm từ bi sao? Ta làm như vậy không thể hiện đức từ bi à? Làm sao cho tăng chúng được yên tâm, làm sao cho tăng chúng, đây là những ngọn đèn, những ngọn tuệ đang để thắp sáng trong lòng người, mà ta là người có trách nhiệm để mà gọi là hàng ngày lo dưỡng cho những cái ngọn đèn đó. Ta không có tâm từ bi sao? Và ta sẽ thấy rõ tâm đó không tụ, không chấp, không đỉnh, không thử, không hơn, không thua. Tâm đó là tâm không, bản lai vô nhất vật, hà xứ gia trần ai. Làm những cái điều tăng nâng lớn, chỉ có còn những kẻ nào còn có cái thuốc tâm thuốc pháp thì bổn tăng phải dính ráng mà lâu. Không phải đâu. Bồ Tát hành pháp thế như này, hành pháp vô thế cùng. Cho nên phàm phu mê muội chấp lấy cái đó nên phân biệt có các tướng sai khác, chính vì vậy cho nên không đạt thành đạo quả vô thượng, cho nên mới có phân biệt Phật và chúng sanh. Đó là hôm nay chúng ta đã đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp phẩm thứ 81, đó là cái phẩm cụ túc. Nguyện thứ 91, chúng ta tiếp theo cái phần hôm trước thì chúng ta đang học đó. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phàm Hằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp là vô tánh, là chẳng thật có, là chẳng có căn bản, thì làm sao biết phàm phu dẫn đến Phật? Phật dạy này sẽ là Phật, phàm phu chấp sắc là có tánh, chỗ chấp thủ của phàm phu có thật chân. Này sẽ là Phật, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng thật lại, chỉ do tâm chấp điên đảo vậy thôi. Phật dạy này sẽ là Phật, Bồ Tát dùng phương tiện suy hành Bát Nhã Ba La Mật, thấy các pháp đều là vô tánh, vô căn bản, mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao thấy các pháp vô tánh, vô căn bản, mà Bồ Tát là phát tâm vô thượng Bồ Đề? Phật dạy này Xá Lợi Phất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát chẳng thấy các pháp căn bản, nếu trú trong đó sẽ thối chuyển, sẽ sanh tâm giải đãi. Sở hữu là thường không, nên vào được nơi tự tánh không. Bồ Tát tự biến mình như nhà hiển thuật, vì chúng sanh xuất pháp, Bồ Tát gặp người sang tham, thì dễ họ tu bố thí, gặp người phá giới, dễ họ tu trì giới, gặp người sân thì dễ họ tu nhẫn nhục, gặp người giải đãi thì dạy hạ tu tinh tấn, gặp người loạn động thì dạy hạ tu thiền định, gặp ngu si thì dạy hạ tu trí tuệ. Bồ Tát khiến họ an trú trong các pháp, rồi sau đó mới vì họ thuyết các thánh pháp dẫn dắt họ thoát khỏi các khổ, dạy hạ tu các quả thanh văn đích chư Phật, dẫn đến tu vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát biết rõ chúng sinh là vô sở hữu, mà dẫn vậy cho họ tu sáu pháp Ba La Mật, vì họ thuyết các thánh pháp nhằm giúp họ thoát khỏi khổ, vậy họ tu các pháp đó để được quả thanh văn dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Phật dạy này Xá Lợi Phất, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng có lỗi hữu sa đất, vì sao? Vì khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng đất chúng sanh, Bồ Tát chỉ tương tục thấy pháp không, mà gọi đó là chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, đó là Phật Bồ Tát tu trong hai đế, vì chúng sanh thuyết pháp, đó là Thế Tục Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế. Này sẽ là Phật ở trong hai đế, mặc dù chúng sanh bất khả đắc, mà Bồ Tát vẫn dùng cả phương tiện lực, vì chúng sanh thuyết pháp, chúng sanh do nghe pháp, mà đời nay được tâm chấp ngã bất khả đắc. Như vậy này sẽ là Phật Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng các phương tiện lực, vì chúng sanh thuyết pháp. Ngài sẽ là Pháp Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát dùng tâm quảng đại, những cái Pháp cả đất, hạch nhất tướng, hạch dị tướng, hạch biệt tướng, mà tự đại trang nghiêm. Do tự đại trang nghiêm như vậy, nên chẳng sanh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bồ Tát chẳng thấy các Pháp tử vi vô vi, nên ở trong ba cõi độ thoát chúng sanh và vẫn bắt đắc chúng sanh, vì biết chúng sanh chẳng câu, chẳng tình, chẳng phược, chẳng giải, nên chẳng phân biệt có năm đạo chúng sanh, vì chẳng phân biệt có năm loại chúng sanh, nên chẳng thấy có nghiệp, chẳng thấy có phiền não, chẳng thấy có quả báo, vì chẳng có quả báo, nên chẳng sanh trong ba cõi. Tại vậy đúng như vậy này sẽ lại phát như chỗ nói chúng sanh trước có sâu không. Nếu chúng sanh mà trước có sâu không thì Phật và Bồ Tát mới có lỗi lầm. Đối với tất cả các Pháp cũng như vậy. Này sẽ lại phát dù có Phật hay chẳng có Phật thì các Pháp tướng vẫn là thường tướng, chẳng thay đổi. Chẳng Pháp tướng thì ngã, chúng sanh và giả, y giả, chuyên giả, còn chẳng có hướng nữa là sắc thọ tướng hình thức. Nếu chẳng có Pháp ấy thì làm sao có chúng sanh qua lại trong đường, trong năm đường sanh tử để độ thoát họ? Này sẽ là Pháp tánh thường không, Bồ Tát theo chư Phật. Quá khứ nghe thuyết về các Pháp tướng mà Pháp tánh vô thường mà đề. Chẳng Pháp tánh, chẳng có ngã, chẳng có Pháp, chẳng có chúng sanh. Nhưng mỗi khi chúng sanh đã có tâm chấp thì rất khó thoát khỏi cái chấp. Do tâm chấp điên đảo thì chúng sanh mới thấy có Pháp vậy. Bởi vậy cho nên Bồ Tát Pháp đại trang nghiêm thường dẫn thối tâm vô thường rồi, chẳng nghĩ rằng mình sẽ được vô thường rồi, đứng chắc rằng mình sẽ được vô thường rồi, và khi đã được vô thường rồi sẽ dùng Phật pháp làm lợi ích chúng sanh, khiến họ thoát khỏi điên đảo. Thì phần này chúng ta cần nắm vững các cái phương pháp yếu như sau. Thế là Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất nêu ra là nếu các pháp vô tánh thì chẳng thật có, chẳng căn bản, thì làm sao biết là phàm phu, làm sao biết Phật. Và vậy là Ngài Xá Lợi Phất là phàm phu chấp sắc, là có tánh, chỗ chấp hữu của phàm phu, có thật hay thật. Ngài sẽ vác bạch Phật là vậy, chẳng thật, do tâm chấp điên đảo thế thôi. Và Phật dạy là này sẽ vác Bồ Tát dùng phương tiện lực cái khi hành đắc nhã ta la ma ca thì thấy các pháp đều không có tánh, đều không có căn bản. Chính vì vậy mà các ngài phát tâm vô thường Bồ Đề. Bởi vì đã biết tất cả các pháp nó đều nên đều vô tánh, nên đều là vô sở hữu, tức là thật tướng, tức là cái chỗ chân thật của các pháp đó, là nó là vô sở hữu, và cái chỗ chân thật của tất cả các pháp đó thì nó là vắng lặng, nó là thanh tịnh, nó là trong sáng, đó là cái chỗ chân thật của các pháp. Đó. Nói chung là tâm và tâm sở pháp, tâm pháp cũng như tâm sở pháp. Và nói chung là tất cả các pháp tướng, dù hữu hữu vi hay là vô vi, nó đều là mang cái đặc trưng là vô sở hữu. Cái phần này tức là khi ta thẩm sâu về trí tuệ thì ta mới thấy rõ nó là vô sở hữu. Thẩm sâu về trí tuệ tức là chia chẽ nó ra. Cái người mà gọi là chịu khó chia chẽ là đi tìm cái căn nguyên của nó thì mới thấy nó là vô ngã, là vô tánh. Mà mình lắng cắn ở chỗ này tức là mình không có phân tích được. Ví dụ như là nói là vô ngã, tức là không thấy có mình. Vô ngã đây tức là tôi nói là cái danh tự chung. Vô ngã tức là nói chung cho tất cả các pháp đều là vô ngã. Chứ không phải là nói vô ngã tức là nói mình vô ngã. Nên tất cả các pháp nó đều không có tự ngã. Không thể tự nó mà có được. Thì gọi là vô ngã. Cho nên có nhiều người họ, có nhiều vị họ không ai nắm vững cái chỗ này. Họ lại cứ tưởng vô ngã, tức là chỉ có mình là mình phải đừng có chấp ngã. Thì vô ngã đây tức là khi mình phân chế các sắc ra, mình thấy nó không có tự ngã. Cho nên nó nói là do duyên. Không có tự ngã thì phải do duyên. Duyên tức là sao? Tức là nó tác hợp yếu tố này, nó tác hợp yếu tố khác thì nó là do duyên. Nhưng mà do duyên tức là mình cũng chặn ra mình nói do duyên, chứ thật sự ra duyên nó là tận cùng, nó không có thể nó nắm bắt được duyên. Mình chặn mình nói, thí dụ tôi nói là cái bánh thì do duyên, hay là cái nhà là do duyên, duyên gì mới được, duyên gì tức là do duyên, tức là do nhiều yếu tố. Thí dụ cái nhà là phải có xi măng, là phải có gạch, phải có, nghĩa là nói chung là phải có tất cả các cái vật liệu cần thiết cho cái vấn đề xây dựng, phải có kiến trúc sư, phải có người vẽ đồ án, là phải có người chỉ đạo trong cái công việc xây dựng, rồi tất cả các vật liệu xây dựng, như vậy tức là do duyên. Nhưng mà tôi cũng chẳng tôi nói đâu, chẳng tức là tôi chẳng xi măng, tôi chẳng gạch. Bây giờ là có người hỏi cái gạch từ đâu ra, rồi họ hỏi xi măng ở đâu có. Tại vì tôi chỉ nói là nhà thì phải có xi măng, phải có gạch, phải có ngói, người ta lại chia sẻ ra, người ta hỏi ngói ở đâu có. Rồi mình mới phải mất công, mình phải đi kia tìm ngói ở đâu mà có nữa. Rồi loại đất, người ta nên là ngói này là do đất nung ra, thì bây giờ loại đất gì, loại đất gì. Thì trong cái loại đất đó nó chứa những cái loại chất gì, nên làm ra ngói đó. Thì nó lại rắc rối thêm nè, tức là coi như nó là gọi là trùng duyên, gọi là trùng duyên. Cái trùng duyên này là bao nhiêu duyên? Thì rõ ràng là đang đi đến cái chỗ chia sẻ, đến cái chỗ đó thì ai, người ta mệt mỏi lắm. Nói chung là cái người mà họ không muốn tu về trí tuệ đó, thì họ rất là mệt mỏi. Cũng như là một nhà toán học à, thí dụ như bây giờ giải một bài toán, thì họ rất là mệt mỏi. Làm một bài văn, họ còn có thể nghiên cứu một số tài liệu để họ làm một đoạn văn, hay là một tảng văn, hay là một tiểu luận. Nhưng mà khi mà giải một cái gì đó, tức là giải một bài toán mang cái đặc trưng khoa học á, hay là giải một cái gọi là phát minh ra một cái công thức mới, thì người đó là phải đi vào cái lĩnh vực khoa học chiều sâu, họ mới bước vào chiều sâu của sự gì, của sự vận hành của sự vật. Họ phải xem thử, thí dụ như một nhà vật lý học, họ đã bắn vỡ được hạt nhân nguyên tử rồi, nhưng mà họ xem thử sự vận hành của những hạt nhân nguyên tử đó nó vận hành như thế nào. Thế những người đó họ không muốn, người như bình thường chẳng hạn, mình thấy cái tivi, nó cái tivi của mình đó nè, mà là tivi đa hệ nè, về mà kỹ sư hoặc là chuyên viên là tivi nó tới nó chỉ mình bấm chỗ này bấm chỗ kia đó, nhiều khi mình cũng không muốn. Con cái mình nó làm sao nó làm ba cái vụ bấm thì ta không có biết, lộn xộn quá, bấm thì liên tung, nó ghi bộ nhớ, nó ghi tùm lum ở trong bộ nhớ, nó nhớ thì nó không nhớ, bấm hoài nó không lên. Thành thử cái đó người ta rắc rối, đi vào trong cái lĩnh vực này nó rất là rắc rối. Cũng như đi vào trong cái pháp tánh không này nè, tức là nói là bây giờ tôi nói là nhân sinh vô ngã đó. Tôi nói chỉ cái tầm cỡ nhân sinh vô ngã đó, thì đã là quá khó rồi. Nhân sinh vô ngã quá, người ta đi cứu vào cái tự nhiên với cái sự an bài nó hay hơn là cái phải là đi tìm cứu duyên sinh. Thí dụ như đây là cái vụ mình đá một cái banh vào trong khung thành thì gọi là thượng đế an bài, nó đỡ hơn là cái vụ như phải tập luyện vậy. Nó không cần phải tập luyện, tôi mong rằng tôi lên trên sân cỏ đá được cái lên vào ngay đó là đây là thượng đế an bài, là chúa an bài, nhờ cái đó chúa an bài, chứ còn đâu có phải qua một quá trình tập luyện như nó mà nói vậy nó mệt. Rồi nếu đang trật ra ngoài thì cũng là ăn bài. Chứ không phải là nó là cầu thủ. Nhiều khi người ta nói cầu thủ dễ, nhưng mà khi người ta phân tích đến cái chỗ tột cùng rồi, người ta không thể phân tích nữa, thì ngay chính cầu thủ họ nói, lúc đó tôi cũng không biết làm sao, có lẽ là để ăn bài này. Ví dụ người ta chịu cái tự nhiên, hoặc là người ta chịu cái chỗ mặt khải của thần linh người ta an bài. Chứ mình đi vào cái lãnh vực mà phân tích tại làm sao như vậy là nó, trong cái tích tắc đó nó có một cái sự nhầm lẫn, trong cái tích tắc đó nó có một cái sự vô minh nào đó, nó không có một minh liễu nào đó, cho nên không hoàn thành được cái pháp đó. Thì nó không chịu. Tại vì cái đó mệt lắm. Phải đi vào lãnh vực trí tuệ thì mới phân tích được. Nếu nói là tất cả các pháp đều vô tánh, thì mình chỉ nghe nói ra sao là giờ mình có đập vỡ được cái hạt nhân nguyên tử đâu. Mình biết nó vô tánh. Chỉ nghe nói là vô tánh, tức là nó không có tự tánh. Rồi mình ôm nó cái là nó không có tự tánh đó, cũng là một cái tánh. Tức là cái tánh nó là không có tự tánh. Thì tất cả những cái đó đều là gì? Tức là đều là vướng mắc cả. Ngay cả chữ bất khả đắc mà Đức Thế Tôn còn sợ là đệ tử của Ngài là vướng mắc cái chữ bất khả đắc. Tức là không, chẳng thể được. Chẳng có thể, chẳng thật có, chẳng có thể được, chẳng dựng lập được. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta là chấp vào cái chỗ mà gọi là bất khả đắc, không thể được, hay là không thể dựng lập được, thì như vậy là cũng là một cái gì? Tức là gọi là một cái sự tụ chấp. Cho nên trong cái chương chúng ta học cái phần kinh này, thì chúng ta lại học cái chữ bất khả đắc không. Nha, bất khả đắc không. Bất khả đắc không tức nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đó không có, đã không thật có, nó là nhiên nguyện, nó không có thể dựng lập được. Nhưng mà nếu không, nếu chấp vào nhiên nguyện thì gọi là chưa ly được huyễn. Trong kinh Viên Giác nó là chưa ly được huyễn. Ly huyễn là tức giác nhé. Nó chưa ly được huyễn, tức là anh chấp huyễn rồi. Do đó cho nên cái anh đây làm sao lại có phân biệt? Trong khi ta hiện hữu, ta dùng đến danh ngôn, ta dùng đến pháp tướng, thì ta phải có sự xác lập theo một quy trình. Cũng như khi người ta học toán học thì ta cũng có cái quy trình về toán học. Ví dụ như là cấp 1 là chỉ học số tự nhiên, lên cấp 2 thì phải mở rộng số tự nhiên ra, lên cấp 3 thì mở rộng cái số hữu tỷ, cái số nguyên hữu tỷ hay vô tỷ, rồi mở rộng số hữu tỷ vô tỷ để nó trở thành số thực. Lên tới đại học, người ta học về toán học cao cấp. Lý do gì mà ta phải đẻ ra một cái hệ thống toán học? Hồi trước nhỏ mình học 1 cộng 1 là 2, mình đâu có cần phải hỏi lý do gì có số 1, lý do gì có số 2 đâu. Nhưng mà khi đi vào trong cái lĩnh vực của toán học cao cấp, thì người ta phải nói lý do gì người ta xác lập số 1 à. Và nó có thật sự giữa số 1, số 2 là những cái số mà gọi là chuyển số đó. Từ số 1 đến số 2, thì những cái chặn giữa của sự chuyển số đó là số gì? Thì lúc đó bây giờ người ta mới đặt ra. Nhưng mà tại sao người ta đặt không đặt ở đó ở cấp 2, ta không đặt cái chỗ chuyển số ở cấp 3, mà ta phải cần lên cái chỗ đại học, để toán học cao cấp người ta mới đặt là số chuyển số, tức là từ số 2 đến số 3. Thì ngay cái chỗ mà chuyển như vậy, lúc đó có bao nhiêu chữ số nằm trong cái chỗ chuyển. Đã người ta mới ban đầu đã có này. Là, tức là đi vào cái lĩnh vực tánh không như thế để làm gì? Tức là mình biết rõ rằng nó không có đầu mối, không có chung cuộc. Như vậy thì do cái gì mà mình khởi ra không? Sự tham cầu, do cái gì mình khởi sân si, do cái gì mà mình khởi ra bực mình, do cái gì mà mình khởi ra hoan hỷ, do cái gì mà mình khởi ra nghĩa là giận hờn, do cái gì? Bây giờ như vậy thì mình hành tâm bát nhã, tức là mình đã học rồi, hành tâm bát nhã thấy rõ năm ấm tánh không, tức là năm ấm nó không có tự tánh, tức là năm ấm đã không có chỗ nương ra, mà cái sản phẩm của năm ấm là buồn, là thương, là giận, là ghét, là hay phải là tánh thua, đó là chỉ là cái sản phẩm của nó. Sắc thọ tưởng hành thức đã là tánh không, thì cái sản phẩm của nó đẻ ra là có à? như vậy thì đã hành thâm như vậy, tức là ta đã biết đó là tánh không, tức là nó vô vô sở hữu, là nó là vô tánh. Thì nếu đã là vô tánh thì đương nhiên đã không có sắc, không có thọ, chẳng có sắc, chẳng có thọ, chẳng có tưởng, chẳng có hành, chẳng có thức. Như vậy thì các pháp đó là vắng lặng. Cái thể của tất cả các pháp là, tức là cái bộ mặt chân thật của sắc, cái bộ mặt chân thật của thọ tưởng hành thức, tức là vô ngôn ngữ, vô suy lượng, tức là không có chỗ suy lượng, không có ngôn ngữ để ra tay. Nhưng mà nếu nó đã có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thì nó duyên với sắc thanh hương vị xuất pháp, đương nhiên nó phải có những cái tâm thức nảy sinh ra. Và những tâm thức nảy sinh ra đó, nó là cái gì ở trong chỗ tịch nhiên? Nó là cái gì? Nó chỉ là ánh chớp ở trong chỗ tịch nhiên, nó chỉ là một tàu huyến ở trong chỗ tịch nhiên, vắng lặng. Cái chỗ vắng lặng, tôi nói dùng cái từ vắng lặng để chỉ về những cái không sẽ suy lường tới. Tại sao nó suy lường tới? Bởi vì ta suy lường tới thì thấy rõ rằng nó không đầu mối, không chung cuộc, không có chỗ chặn. Và nếu có chỗ chặn, dù là chặn chiếu nào đi nữa thì nó cũng chỉ là hạn lược. Đó, do đó cho nên gọi là pháp thân vô tướng. Nếu chúng ta đã trực nhận được cái đó, tức là chúng ta thấy rõ là pháp thân vô tướng. Pháp thân tức là pháp giới tính là thân, mà pháp giới tính ở đây tức là thật tướng của pháp là vô tướng. Như vậy thì cái pháp thân chúng ta muốn nói ra, tức là cái thể chân thật của thân, thể chân thật của thân, thì thân mà chúng ta muốn nói ra đó chỉ là danh tự về thân, cho nên là sao có cái danh có thân. Chỉ có cái danh tự về pháp thân mà không có cái tướng của pháp thân, cho nên gọi là pháp thân vô tướng. Ngay cái chỗ vô tướng đó mới gọi là ứng hiện tùy duyên. Ngay cái chỗ vô tướng đó thì gọi là khứ lai vô ngại, tức là đến đi vô ngại. Ứng hiện tùy duyên, tức là tùy duyên mà sanh khởi cái buồn, tùy duyên mà sanh khởi cái vui, tùy duyên mà sanh khởi cái bực mình, tùy duyên mà sanh khởi cái cấu tâm. Nhưng mà nếu là hàng Bồ Tát thì sao? Bồ Tát khi đã hành tâm bát nhã ba la mật thì biết rõ chúng sanh muốn gì cả đó. Biết rõ chúng sanh nó muốn gì, nó cầu cái gì thì cho cái đó. Đứng trên lãnh vực của Bồ Tát đó cũng giống như mẹ hiền thương con dạy, thì chúng sanh muốn gì cho cái đó. Nếu những người nào đã có con dạy rồi thì đương nhiên mình biết là con mình nó muốn gì thì mình cho cái đó. Đó rồi. Đương nhiên là mình phải cao hơn nó mấy cái đầu chứ không phải một cái đầu. Như vậy thì nó muốn gì cho đó. Nghĩa chúng sanh nó muốn gì? Tức là muốn ăn cho ăn, muốn mặc cho mặc, muốn uống cho uống, muốn ngủ cho nó ngủ. Cũng như đứa con dại của mình, nó muốn gì cho đó. Mà quý vị đã có từng có con dại rồi, thì bây giờ con dại của mình nó muốn gì? Thì quý vị phải biết cách cho. Cho làm sao mà mơ mốt nó sẽ trưởng thành lên người thì cho. Còn chỉ từ trường hợp mình là không phải là à, không phải là từ mẫu, không phải là mẹ hiền à, mà mẹ là mẹ bị mắc á thì mình không nói đâu. Chứ còn đã là mẹ hiền này tức là có người mẹ này đã có cái ha, có cái cao hơn cái đứa con dạy đó một cái đầu thì đương nhiên phải biết cách cho đó. Cho nên tâm này mới nói này. Đấy à, cho nên ở đây mới vậy nè. Người sang tham Bồ Tát thấy rõ các pháp chẳng có tánh sở hữu, là thường không nên vào nói tại tham Bồ Tát, tự ví mình như một nhà huyễn thực vì chúng sanh mà thuyết pháp. Giống như một nhà huyễn thực vì chúng sanh mà thuyết pháp. Như vậy thì cái pháp thuyết ra tức là huyễn pháp. Người nghe cũng là huyễn nhân, người thuyết là huyễn pháp. Ta dụng tâm như huyễn, ta dụng pháp như huyễn, ta độ hữu tình như huyễn. Hữu tình là cái gì? Hữu tình là cái sản phẩm của căn trần thức. Hữu tình là gì? Tức là tập trí duyên sanh, đó là hữu tình. Gọi là loài có tình thức, tức là cái gọi là tập trí duyên sanh, gọi là chúng sanh. Khi mà gọi là tập trí duyên sanh thì đương nhiên giữa căn và tầng thì nó giao tiếp như vậy. Nếu mà là Bồ Tát thì cũng có dụng căn. Bồ Tát cũng dũng tầm, bởi vậy hòa quang hỗn tục nhập vào ở trong, đi vào trong cảnh giới loài người thì đương nhiên anh không phải có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thần ấy. Còn nếu anh vào trong cảnh giới của loài súc sanh như con heo thì cũng phải theo cái dạng của con heo. Mà nếu vào trong cảnh giới của loài người thì phải có cái dạng giống như con người. Chẳng lẽ anh tụi lũi không có mắt, không có mũi, không có tai, không có miệng à? Thì người ta gọi anh là cái gì? Nha đa cho nên Bồ Tát vậy đó. Tức là cộng dung tất cả các căn, cộng duyên với tất cả các tầng. Rồi nếu là nếu chúng sanh buồn thì Bồ Tát sao? Thì giải tỏa cái buồn đó. Nếu cần buồn theo nó để cho nó nhẹ bớt cái buồn thì Bồ Tát cũng nên buồn. Nếu cần khóc theo nó để cho chúng sanh nó vơi bớt cái nỗi khổ đau thì Bồ Tát cũng nên khóc. Tức là ở đây mới nói rằng Bồ Tát tự ví mình như nhà hiện thực vì chúng sanh thuyết pháp. Bồ Tát gặp người sang tham thì vậy ta hạ tu bồ thí. Vậy bằng cách nào? Đó là vậy bằng cách nào cho hạ tu bố thí? Họ sang tham mà bọn sẵn hạt keo kiệt, cái gì họ cũng muốn thủ ở đó. Thì bây giờ mình dạy bằng cách nào để hạ tu bố thí? Thì Bồ Tát liều lượng đó, khỏi cần suy nghĩ, tùy theo mức độ của chúng sanh nó hiểu tới đâu thì mình dạy nó tới đó. Đó nè, hiểu tới đâu thì mình dạy tới đó. Ví dụ như bây giờ nó muốn một bộ đồ, phải không? Nó muốn có một bộ đồ để nó mặc. Nhưng mà mình cho nó bộ đồ đó thì nó thủ giữ, keo kẹt lắm, keo kẹt thủ giữ. Nhưng Bồ Tát thì lừa lượng, cho bằng cách nào? Mà nó có thể là mặc cái bộ đồ đó, nó đem bộ đồ đó, nó theo cái ý, theo cái sự hướng dẫn của Bồ Tát đem bộ đồ đó, nó lại cho người khác, mà nó không sanh tâm bọn sẹt. Thì người ta phải Bồ Tát, tức là Bồ Đề Tát đó mà, nghĩa là giác hữu tình, tức là vượt lên trên cái chúng sanh bình thường. Nhưng mà trước nhất là Bồ Tát phải vượt lên trên cái chúng sanh bình thường của mình trước rồi đó. Liệu Bồ Tát có đem cái bộ đồ mình mới mua để cho hay không? Thí dụ đó, thì ít ra mình cũng phải độ được cái chúng sanh tệ ở này trước. Cái chúng sanh tự ngã, nó tự ngã đó trước. Nếu chúng sanh này nó còn ngu si thì đương nhiên mình phải dạy cho nó hết ngu si. Nếu chúng sanh này nó còn, nghĩa là coi như là nó còn có những cái giải đãi thì mình dạy cho làm sao nó không có giải đãi. Nếu chúng sanh nào này nó còn có nhiều tật đó, nó có nhiều phiền não thì mình dạy nó hết tật đó, hết phiền não. Dạy cho có nhiều người vậy, mình sẽ làm một cái việc gì thì bắt đầu là coi như mình mới bước vào đó, mình làm một việc gì là bắt đầu là thấy cái ta. Nghĩa là nhờ làm một việc gì hay là mình cần thiết làm một việc gì là bắt đầu kể lệ. Rồi nếu không đụng tức tới mình thì bắt đầu buồn bã. Nhưng mà khi mình nói thì tôi là tôi phát cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà thật sự ra tôi thấy tôi cũng buồn mà. Phát thì phát tâm Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát này nghĩa là nếu mà không hỏi đến tên thì Bồ Tát buồn. Như vậy thì Bồ Tát đó có hành pháp tấn công không? Bởi vì niệm nào cũng phải hướng về pháp tấn công. Nếu niệm đã hướng về pháp tấn công, tức là không có tự tánh. Ngay cái niệm khởi đó của mình cũng không có tự tánh, thì làm gì mình có nắm giữ, làm gì mình có mình bị theo duyên, làm gì bị nghiệp lực dẫn dắt vào tăng cắt néo năm néo hai năm được đó. Làm gì bị nghiệp lực dẫn dắt? Nếu mình đã có trí tuệ biết rõ là niệm khởi đó là vô sở hữu. Niệm khởi ra tức là không có tự tánh, thì cái niệm mình khởi ra buồn, mình niệm mình khởi ra phiền não đó thì nó đã không có gốc gác, nó không có đầu mối, thì mình ôm giữ nó làm gì? Xả ngay được hay không? Có xả được hay không? Nếu người nào đã hành tâm bát nhã ta la mật thì trong thoáng chốc xả ngay. Còn nếu người nào không hành tâm bát nhã ta la mật thì 1000 năm sau chưa chắc thì xả được. Chờ cho lúc nào đó có hệ thống, không có hệ thống máy móc tới tăng, có đèn điện tới tăng, mình bật lên mây ra nó mới sáng. Chứ cái phòng nó tối cả 1000 năm rồi, bây giờ nó muốn sáng, bật ra nó sáng liền. Như vậy tức là Bồ Tát phải tự thấy, gặp người giải đãi thì họ nên dạy cho họ tu tinh tấn. Tinh tấn bằng cách nào? Tinh tấn đó với Bồ Tát là tinh niệm hướng về pháp tánh không. Đó là tinh tấn. chẳng phải là mình hành niệm, hành niệm nghĩa là mình ráng cố gắng mình niệm Phật, mình ráng cố gắng mình ngồi thiền, mình ráng mình cố gắng nghĩa là coi như mình đọc tụng kinh điển không. Hành niệm hành niệm luôn luôn quán về Pháp tăng học. Cho nên mới gọi là hành thâm bát nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Niệm nào cũng hướng về tánh không à. Tức là vô sở hữu á, mà người nào đã hướng về cái chỗ vô sở hữu thì người đó sẽ gần sao? Gần đạt gì? Gần đạt đến vô thường chánh tịnh chánh giác. Gặp người loạn động thì vậy tu thiền định, gặp người ngu si thì ta tu trước đây. An tu trong tất cả các pháp đó, an tu trong tất cả các pháp đó rồi sau mới thuyết cho họ nghe thánh pháp. Bây giờ ít ra mình xóa bỏ được, rồi sau đó mình mới nói chuyện cam lộ chứ. Sau đó mình mới nói chuyện từ bi chứ. Mình không xóa bỏ được thì mình đứng trên cái lĩnh vực nào, mình đứng trên cái, mình tụ trung thế nào để mình nhân danh từ bi, cái đó là gọi là nhân danh từ bi. Tại vì có từ bi. Luật pháp cũng vậy, luật pháp ở ngoài thế gian này. Mình mua cái xe mà không có giấy á. Nếu mình mua cái xe mà không có giấy á, tức là cái xe đó sẽ lậu. Thì mình có ảnh hưởng được cơ quan chức năng mời đến để hỏi chuyện không? Có không? Thì cũng vậy, bây giờ mình giữ giới, mình không sát sanh. Tôi không nghe tiếng con vật đó kêu mà tôi cũng không cầm dao để tôi giết hại con vật. Nhưng mà thịt của con vật đó tôi vẫn ăn thì đương nhiên người ta cũng hỏi mình à. Đương nhiên thì xe mà nó về nó làm thịt rồi đương nhiên nó sẽ ra nó bán. Mà khi người ta đã tiêu ra được rồi người ta bắt cái tên chủ sự mà xẻ cái xe ra, mổ cái xe ra bán, nó thu hết từ con ốc nó thu lại, tên nào mua những cái lá đó thì cũng được hỏi thăm nào. Và lúc đó anh nói rằng nghĩa là tôi từ bi tôi mua cái này. Cho nên là mình đã phát khởi cái tâm từ bi thì mình phải thể hiện cái đức tính từ bi. Mà thể hiện cái đức tính từ bi trong cái phương pháp, trong cái pháp hữu vi pháp tướng tức là rất là nhiều. Thể hiện pháp từ bi là rất là nhiều. Không có một cái, không có một cái biện, không có một cái biện minh nào ngoài là cái hành pháp chịu của mình. Không có biện minh. Cái hành pháp chịu nó không có chỗ để biện minh nữa. Tự biết lấy bậc đã có trí tuệ là tự biết. Cho nên á, dạy cho chúng sanh an trú trong pháp đạo. An trú trong cái pháp đó tức là hành đúng cái pháp đó. Sau đó mới dạy thuyết là thanh pháp và dẫn dắt họ thoát khỏi khổ, dạy cho tu các quả thanh văn, tu các quả bích chi Phật, dẫn đến tu vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát ngài sẽ là pháp bạch Phật, và Bồ Tát có biết rõ, Bồ Tát biết rõ chúng sanh vô sở hữu mà dẫn dạy họ tu sáu pháp tam mật, rồi lại thuyết về các thanh pháp nhằm dẫn họ thoát khổ, dạy cho họ tu các pháp đó được quả thanh văn dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Trước nhất là Bồ Tát chỉ rõ cho tất cả các chúng sanh thấy rõ các pháp vô sở hữu. Nhưng mà hành làm sao đứng với cái vô sở hữu đó là phải chỉ rõ về thanh pháp. Tức là trước nhất anh phải nắm lên căn bản của giáo lý, nắm lên căn bản của chân lý, đạt đến cái chân lý là đạt đến cái chỗ nào? Đạt đến chân lý của đạo Phật, tức là phải đạt đến cái chỗ gọi là Niết Bàn. Cái mục đích của người tu là phải đạt đến Niết Bàn. Mà Niết Bàn tức là coi như là giải thích một cách giản đơn là cởi bỏ tất cả mọi cái gì ràng buộc. Tôi đã nói ví dụ như chữ Phật, tức là mọi chữ nhân đứng, chữ bọn nhân đứng bên và chữ phát bên, tức là người mà phối sạch tất cả những hệ lụy thì người đó gọi là Phật. Thì muốn phối sạch tất cả những hệ lụy thì cái mục tiêu của anh là đạt đến cái chỗ vô tánh, đạt đến cái chỗ vô sở hữu, nhận ra, nhận biết rõ tất cả các pháp đều là vô sở hữu, đều là tánh không. Và mục tiêu tôi muốn đạt đến chỗ đó, tức là đạt đến cái chỗ vô tánh tâm muội, hay là đạt đến cái chỗ gọi là vô sở hữu tâm muội đó, thì đương nhiên tôi mới dần dần tôi mới dùng phương pháp gì để tôi đạt tới, thì lúc đó tôi mới nói thanh pháp. Nếu Đức Thế Tôn chưa đạt đến cái chỗ gọi là giác ngộ toàn triệt á, nhất độ minh tinh đạo thành chánh giác á, thì Đức Thế Tôn không chuyển pháp luân đâu. Sự thể hiện của Đức Thế Tôn là anh phải đạt đến cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi mới chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân có nghĩa là coi như là chuyển bánh xe pháp, mưa những cái tầng mưa pháp để phủi sạch toàn bộ những cái rác rưới, phủi sạch toàn bộ, không tẩy sạch tất cả những cái gọi là coi như bụi bẩn, bám vào viên ngọc, không bám vào cái viên như ý bảo châu của mọi chúng sanh. Như vậy thì tu hành tức là dùng một phương pháp để rửa sạch tất cả những cái cấu trượt ở cái viên như ý bảo châu đó. Do nó, do mình tu, mà mình tu luyện mà nó thành viên ý bảo châu đâu. Mà tu là cái phương pháp rửa, chứ đâu có phải tu rửa cái đó để nó trở thành viên ý bảo châu. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng có lẽ mình do tu cho nên mình sẽ thành Phật. Phật thành từ lâu rồi. Nếu nói thành thì Phật đã thành từ lâu rồi. Cho nên vì chính là làm chắc như vậy mà mới trước tôi nói lâu là tu để cái khách thể hòa nhập vào cái chủ thể. Khách thể nào hòa nhập vào chủ thể nào? Trong khi vạn pháp tánh không, làm sao có khách thể và chủ thể? Năng và sở tánh không tịch cơ mà. Làm sao có khách và có chỗ? Tu là những cái phương pháp để gọt rửa tất cả những câu bẩn, là những ngọn gió cần thổi những đám mây đen để cho mặt trăng tự tánh xuất hiện. Đó. Cho nên Bồ Tát biết rõ chúng sinh là vô sở hữu, mà vẫn vậy tu sáu pháp ba la mật, rồi thuyết cho họ nghe các cái thánh pháp để cho họ thoát, dẫn dắt họ thoát khổ. Vậy tu các pháp đó được quả thanh văn, dẫn đến được quả vô sở hữu. Ngài Xá Lợi Phất khi hành Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát chẳng có lỗi hữu sở đắc. Vì sao? Vì khi hành Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát chẳng đắc chúng sanh. Bồ Tát chỉ tương tục thấy pháp không, tương tục thấy pháp không. Tức là niệm niệm đều phải hướng về pháp tánh không, gọi là tương tục thấy pháp không. Mà gọi đó là không, tương tục thấy pháp không, mà gọi đó là chúng sanh. Bởi vì tương tục thấy pháp tánh không, cho nên mới có danh xưng Phật và chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát đã tu lên chỗ vô trú, từ nơi chỗ vô trú đó Bồ Tát mới phân biệt, mới dùng trí tuệ để phân biệt cái nào cao, cái nào thấp, cái nào lớn, cái nào nhỏ. Phân biệt mà không phải là ý thức tự ngã phân biệt, mà dùng trên trí tuệ, tu trên vô sở hữu tánh để phân biệt. Cho nên phân biệt việc phi ý, tức là phân biệt cũng chẳng phải là ý đâu. Mà phân biệt tính là dùng căn bản và không tục trí, tức là căn bản trí và tục trí, căn bản trí và quyền trí, ngay trong biên niệm hiện ra. Dụng tâm phân biệt các pháp hữu vi hay vô vi, nhưng mà biết rõ hữu vi và vô vi đều là vô sự tánh. Thế là Bồ Tát dùng tâm như vậy đó. Nếu không có phân biệt thì làm sao có cái thứ lớp để mà học được, có thứ lớp để gọt rửa được. Cho nên phải phân biệt, có thân, có phàm, có nước bàn, có sinh tử. Chúng sanh vậy thì chúng sanh nhàm chán sanh tử đã đạt đến cái chỗ nước bàn. Vậy cho chúng sanh xả bỏ tất cả tham sân si để quy y Tam Bảo. Nhưng mà không, đằng sau cái quy y Tam Bảo vẫn nói dạng được cái chỗ đồng thể Tam Bảo. Không, ít ra cái quy y thế gian tự tự Tam Bảo đấy nhá. Mà muốn quy y thế gian tự tự Tam Bảo thì tối xưa anh phải giữ năm giới cấm ở đây. Nhưng mà tôi biết anh yêu cấm lắm. Vì vậy tôi cho anh giữ năm giới cấm, nhưng mà cái giới cấm quan trọng nhất là tôi sợ, không, tôi sợ có oán đối, tôi sợ có nghiệp lực, tôi sẽ sợ oan oan tương báo, sẽ sợ khổ đau trầm chất với nhau những chúng sanh với những chúng sanh khác. Bởi vì chúng sanh nào đã chấp ngã thì nó vẫn tham sân sợ chết. Cho nên điều đầu tiên, cái giới quan trọng nhất tôi vẫn nói là sát sanh. Tôi dạy cho anh tu, thứ nhất không được sát sanh. Đương nhiên họ ngồi dưới đó, họ nghe người mà mới quy Phật, quy thế gian tự trì tâm bảo, họ đâu đã đạt đến cái chỗ xuất thế gian tự trì tâm bảo. Họ đâu đã đạt đến cái chỗ gọi là đồng thể tâm bảo. Họ nghe thì họ sợ lắm. Giới thứ nhất không được xuất sanh, giữ được hay không? Này thiện nam tử, thiện nữ nhân, giới thứ nhất không được xuất sanh, người có giữ được hay không? Nhưng mà ta đã dạy trước rồi, cho nên thì cái nào cũng một Phật vậy rồi, nhớ nhớ là một Phật vậy được. Tức là khuyến đó, khuyến. Một Phật hiểu được. À, một Phật hiểu được, nhưng mà sao rồi một Phật rằng con lẽ thì con trước nói tâm báo, con sợ quá, con cũng nói đại một Phật rồi, con em chơi. Anh thấy được, tôi cũng tính sao. Được rồi. Một tháng cho ngư giữ, hai ngày chơi ngư giữ đâu nè. Nhưng mà ta còn ngày nè. Thèm dữ vậy sao? Bây giờ con ăn không được, chứ không phải con thèm mà. Ăn không được. Phải. Vậy ta tắm đi nè. Nếu mà cái ngày mà ngơi mà nghĩa là một ngày chay đó là nghĩa là như sao, nhưng mà bây giờ coi như đứng ra là phải giữ thân sát sanh, nhưng mà từ đây về sau thôi con cố tránh nếu cần cái đổi thừa cho người khác, không có còn là được rồi. Bồ Tát ở đâu đó? Bồ Tát du lịch, Bồ Tát tại tâm cũng đi du lịch, Phật tại tâm cũng đi du lịch, rồi đâu có ở đâu. Mình tới rã là mình còn chúng sanh, mình nặng nghiệp quá mà. Mà nghĩa là bốn sư của mình ngồi trên pháp tòa, ngồi trên cái tòa cao để mà truyền giới cho mình. Thì mình nhìn vô với cái y vàng lực đỡ đó là mình tưởng là Phật tại thế giống như bất không á. Lúc đó là còn thành tâm. Và con phân giữ cái đó là con nhớ từ đây giờ sao con không có phạm nhiều. Nói chung ra là con... Thì phụ cũng biết là từ ngày mà phụ dặn con tới bây giờ thì con đương nhiên là con không có đập đầu con cá lóc nữa. Con còn không cứ cái cỏ con gà con vịt nào hết á. Ai làm sao làm con không biết. Thôi ơn. Cho nên ngay cái giới đó là đã thể hiện ra cái gì? Tức là thể hiện cái tâm lượng từ bi, bởi vì chúng sanh chấp ngã, vô minh nó chấp ngã. Mà khi nó đã là vô minh chấp ngã, là Bồ Tát đó là coi như là phải vững tâm như thế nào. Để xả bỏ bớt cái chấp ngã của nó. Khởi cái đi tâm. Từ từ dần dần nó vẫn là nó giữ được bình thường tâm. Nó giữ được cái lầm hơn, gọi là nó giữ được cái tâm bình thường, giữ được cái ánh mắt, cái suối nguồn từ bi, nó giữ được cái ánh mắt từ bi. rồi dần dần nó đã có một cuộc sống hoàn hảo, chân thiện mỹ, tức là cuộc sống an lạc. Thì cái nhiệm vụ của những nghệ sĩ siêu xuất, nhiệm vụ của những bậc xuất tăng thiểu sĩ là phải như thế. Đơn giản là rất là đơn giản, nhưng mà khi anh đã chấp nhận là nghệ sĩ lên trên sân khấu của cuộc đời để diễn tuồng thì phải diễn làm sao đúng với tăng tuồng, chứ đâu có ai bắt buộc đâu. Không bắt buộc thì mình khéo diễn, người ta kêu là khéo diễu á. Những cái gì đó đương nhiên ở đằng sau sân khấu anh có quyền sân phát. Nhưng mà lên trên sân khấu của cuộc đời là diễn khéo chút xíu. Bởi vì hàng trăm hàng ngàn khi anh diễn, tức là hàng ngàn con mắt nhìn tới, tức là vạn loại chúng sanh nhìn tới anh. Và nó quy dưỡng ở nơi đó để nó tìm đến một cái chỗ gì đã an lạc. Cho nên vậy họ tu cách. Tức là tới chỗ về thanh pháp, họ sống một cuộc sống an lành, dẫn đến họ đạt tới chỗ vô thượng bồ đề, an nhiên tự tại. Ngài Sa Lợi Phất với bạch Phật rằng Bồ Tát biết rõ chúng sanh là vô sở hữu mà vẫn dạy họ tu sáu pháp tới là mật, rồi thuyết các thanh pháp dẫn dắt họ thoát khỏi, vậy họ tu các pháp tới được thanh tăng dẫn đến vô thượng bồ đề. Còn vậy này Sa Lợi Phất, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng có lỗi hữu sở đắc. Vì sao vậy? Là vì khi hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát chẳng đắc chúng sanh, bởi vì thấy rõ chúng sanh không. Bồ Tát đã nhìn thấy rõ là chẳng có chúng sanh nào cả, toàn là những tâm niệm điên đảo, toàn là những cái tâm niệm bị vướng mắc. Chứ đâu có phải là chúng sanh nào đâu, có chúng sanh nào đâu. Toàn là những tâm niệm trí gọi, những tâm niệm cố chấp, họ sống mà sống bằng những cái gì chân cần thức, tức là bằng cái nghĩa là lực căn dương với lực trần nảy sinh ra lực thức. Những cái đó đều là bóng gian hiện hư ở trong cõi vô cùng, những cái đó cũng chỉ là ánh chớp ở trong không gian vô cùng. Như vậy thì nhãn nghĩ tỷ thiệt với sắc thân hương vị xúc pháp, nó đều là tánh không. Kể cả những thức tâm của cái gọi là chúng sanh kia cũng là, thấy không, gọi là chúng sanh đó, cái thức tâm của chúng sanh khởi động đó cũng chỉ là ánh chớp ở trong cõi không cục, trong cái thể thịt nguyên vắng lặng của các pháp. Cho nên Bồ Tát biết rõ chúng sanh không mà không có đắc chúng sanh, có nghĩa là không ký gửi vào chúng sanh, không có mắc mưu vào chúng sanh, không có mắc mưu vào quốc độ, không mắc mưu vào chúng sanh, không mắc mưu vào những hạng loại nào cả. Bởi vì Bồ Tát biết rõ pháp tánh không. Bồ Tát tu trong hai đế, tức là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Như nãy tôi nói đó, tức là tu trong hai đế, thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Ở trong hai đế, mặc dù chúng sanh bất khả đắc mà Bồ Tát vẫn dùng phương tiện lực, vì chúng sanh đã thuyết pháp, chúng sanh do nghe pháp, và đời này được tâm tích ngã bất khả đắc, tức là giải trừ toàn bộ cái